Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 59. Cầu hát. Người bình thường không tu hành, chờ lâm chung mời ban hộ niệm đến cũng khó giúp ích được gì. Đúng không chư vị? Rõ ràng đây là cái vấn đề mà rất phổ thông cho rất nhiều người trong những thời gian qua. Người ta không chịu nghiên cứu về hộ niệm, cũng không biết gì về vãng sanh. Đến lúc bệnh nặng, sắp sửa hấp hối, đi đến chỗ là đành phải xả bỏ báo thân rồi, thì con cháu kêu ban hộ niệm tới. Những trường hợp này, ban hộ niệm cũng đành chịu thua. Khi mà một người đã lâm vào cái tình trạng mê man bất tỉnh, chịu thua. Khi một người đã bị bao vây bởi nghiệp chướng trùng trùng, làm cho loạn tâm, kinh hoàng, thôi cũng chịu thua. Ban hộ niệm chỉ có thể là giúp đỡ cho những người còn tỉnh táo, để cho họ giữ vững được cái niềm tin, giữ vững được câu A-di-đà Phật mà niệm và tha thiết nguyện vãng sanh. Đây là ba vấn đề rất lớn để cho người niệm Phật được vãng sanh. Ngoài vấn đề này ra, hoàn toàn ban hộ niệm không có một cái năng lực gì để cứu người bệnh đang trong cơn mê man, tỉnh táo lại không có. Ban hộ niệm cũng không có một thần lực gì mà để cứu độ hay là tiếp dẫn người bệnh, mà chỉ là sự hướng dẫn. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, sự huân tu vô cùng quan trọng, sự tu hành vô cùng quan trọng. Có tu hành tạo phước tạo đức, có tu hành biết đường đi, tất cả những cái đó nó thâm nhập vào trong tâm của mình. Đến lúc lâm chung, chướng nạn chập trùng, cần tử nghiệp đánh phá, nhờ sự huân tu đó mà một người người ta chỉ cần đến mớm lời, hướng dẫn, tự nhiên cái sức mà muốn giải thoát của người bệnh vùng lên. Nhờ vậy mà người ta thực hiện được tín tâm, nguyên tâm và niệm tâm để người ta trở về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mong chư vị nhớ, đừng bao giờ nghĩ rằng là có ban hộ niệm rồi, chúng ta cứ nằm đó mà chờ. Rồi đến lúc lâm chung rồi kêu ban hộ niệm, không phải đâu. Và cũng chính vì vậy mà trong những ngày qua, do ông mới thấy là rất là vui mừng. Tại vì chư vị tu hành rất là tinh tấn. Sáng 5 giờ bắt đầu tu, 9 giờ bắt đầu tu, chiều 2 giờ bắt đầu tu liên tục như vậy. Nhờ những sự huân tu này mà chúng ta được giải thoát đấy. Chúng ta đang vỗ tay hồn hồ chư vị đồng tu trong những ngày qua. Câu y, pháp môn vô lượng, phải học càng nhiều pháp môn càng tốt. Đúng hay sai? Mình biết tông chỉ có pháp môn niệm Phật, chư tổ cũng đã răn nhắc cái pháp môn niệm Phật, và chư Phật cũng đã đưa cho chúng ta một cái con đường đi là đi thắng bưng, đừng có đi xeo xéo, đừng có đi lòng vòng. Người cứ ham thích pháp môn vô lượng thì thường thường là đi lòng vòng. Đi lòng vòng thì thế gian người ta gọi là ham ăn. Người ăn nhiều quá, thì nhai không kỹ thì bị trung thực. Trung thực thì thôi kẹt lắm. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, đừng có cái tâm niệm là cứ gặp pháp môn nào của Phật cũng tu hết. Học pháp môn nào, học một pháp thôi. Một pháp môn mà hành trì vững vàng thì khi mà ngon ngon ha, mới thấy à, từ một pháp môn này bao gồm tất cả các pháp môn. Nếu mà chư vị nghe Hòa Thượng nói, Hòa Thượng còn nói rõ nữa, 48 đại nguyện của Phật A Di Đà, nguyện nào nguyện đấy nó còn bao gồm 47 nguyện kia. Là lắm chư vị. Cũng giống như chúng ta nói về cái pháp hộ niệm, cứ nói mấy cái pháp hộ niệm đi, đến một lúc nào đó tự nhiên pháp môn nào nó cũng nằm trong pháp hộ niệm này hết. Lạ lắm. Chư vị cứ nghiên cứu thật kỹ pháp hộ niệm này đi, rồi chư vị để thấy tất cả pháp nó nằm trong này trong đâu cả. Tại vì tất cả những pháp môn của Phật là để cho chúng sanh thành đạo vô thượng, thì pháp môn niệm Phật đưa chúng sanh trở về Tây Phương. Trở về Tây Phương là chúng ta thành đạo, chúng ta thành Phật rõ rệt. Đồng quy, nhi thụ đồ. Khi mà đứng trên một đỉnh núi cao đồ, mình nhìn xuống thấy đường nào đường nấy cũng trở về đó hết trơn. Nhưng mà người đi đường này, người ta dùng cái thủ thuật khác. Đi đường kia dùng thủ thuật khác. Chúng ta đi đường hô niệm vãng sanh, con đường đó chúng ta đi thẳng về Tây Phương. Vì đường này dễ tu, dễ hành, được chư Phật mười phương gia trì, được chư Bồ Tát gia trì, chư Thiên Long bảo vệ cho. Dễ là cái chỗ này, vui là cái chỗ này, an toàn chính là cái chỗ này. Vì chính con đường này dễ đi, dễ cứu độ chúng sanh, cho nên chư Phật mười phương đổ tâm lực vào mà cứu độ chúng sanh bằng con đường này đấy. Như vậy thì chư Phật nghĩ mình đi một con đường mà chư Phật hộ trì, sướng hơn là đi những con đường mà trong gai, hầm hố, rắn rít, cắn chết. Đúng không? Rõ ràng ta đi con đường này hay. Nhưng mà chúng ta chuẩn bị vãng sanh rồi đó nha. Nếu mà có thử thách gì cũng đừng có lùi bước nha. Ngài Ấn Tổ luôn luôn dạy chúng ta đừng bao giờ thối tâm, đừng bao giờ thối tâm. Như vậy thì khi mà chư vị tu thiệt là giỏi, giỏi xong rồi chư vị không được nói là à tôi tu đủ rồi nha. Những người nào mới tôi tu đủ rồi bị Ấn Tổ la dữ lắm. Sư mà trong chính tu hành các ngài la dữ lắm đó chư vị. Nên nhớ đừng bao giờ cho mình tu đủ. Để chi? Để ngày ngày chuyên trì huân tu, tập làm sao cho câu A-di-đà-phật nó thấm vào tâm. Đến một lúc đau khổ nào đó ta quên hết trơn mà nhớ câu A-di-đà-phật. Một lúc nào đó ngột ngột mình thở không được, mình quên hết trơn, mình nhớ lại câu A-di-đà-phật. Lúc mà thân thế mình nó quằn quại, nó đau thương, nó ẻo uột gì mình quên hết trơn mà mình nhớ câu A-di-đà-phật để trở về Tây Phương. Tất cả đều để dồn vào chỗ đó. Cho nên trước tôi lắng nghe bác Đạt ấy, bác nói hay lắm. Đại Lão Hòa Thượng Trí Tịnh nói một câu là chư vị muốn tu pháp môn nào cũng được, tu cao cũng được, tu giới cũng được, tu tất cả các pháp môn. Nhưng mà chư vị làm sao phải quyết định là liệu mình trong lúc lâm chung có thực hiện được pháp môn đó hay không là cái điều mà chư vị nhắm tới. Câu này thực ra là một lời khích lệ tuyệt vời. Như vậy thì lúc lâm chung làm sao chúng ta nhớ cho được cái câu A-di-đà-phật để mà trở về Tây Phương nhận cái thân Bồ Tát bất thối. Đừng có trở vào một cái chỗ nào tôi thui mà nhận cái cái hình tướng của một người dưới địa ngục là chết luôn đó nghe chưa vậy. Lúc đó mà tâm ý mờ mịt, thấy lòng lạnh nóng gì, thấy gió bão gì qua, thấy chỗ ấm ấm trùng vô trong cái bụng của chó, chết luôn đó chưa vậy. Không phải đơn giản đâu. Dâm trực nhớ lại có một cái chuyện mà có một cái em bé ăn trái mận, nuốt trái mận sao cái chết. Chết thì xong khi mà chết như vậy, có một cái người ở bên kia đi ngang thấy vậy cái thấy thương quá, đứng khóc. Tự nhiên cái em bé đó nhập vô cái bào thai của cái chị đó luôn, tức là hình thức đoạt thai. Khi mà cái em bé đó sinh ra không chịu nhận cái người mẹ để mình là người mẹ, mà cứ nhận cái người bên kia dãy núi làm bà mẹ. Lạ lùng, đấy là cái chuyện mà hình như trong cuốn Khuyên Người Nào Phật tôi có nói. Đó là cái gì? Đó là cho sự chiêu cảm. Người đi ngang đó đã có bầu, rồi gặp một người mới có 10, đứa bé mới có mấy tuổi qua rồi. Ăn đây cái từ nó ngạn cổ chết luôn. Chết thì vừa cha cũng khóc, mẹ cũng khóc. Thực ra em bé đó cái số chưa chết. Nó lang thang, gặp cái người đi ngang thấy thương. Thương tội nghiệp, đứa bé nhỏ quá mà chết. Từ những cái tình thương đó, nó cảm ứng làm em bé nó nhập vô trong cái bào thai của người mẹ luôn. Khi sinh ra, không chịu nhận cái người mẹ mình là mẹ, mà cứ nhận cái người bên kia là mẹ. Mà kế lại vanh vách tất cả những sự việc đó. Đó là do mê mà đi đầu thai tầm bậy. Khổ lắm. Như vậy thì chúng ta cố gắng đừng có mê. Muốn không mê thì bây giờ phải tính. Tính thì làm sao? Lo niệm Phật, lo huân tu. Để cho cái câu A-di-đà-phật nhập vào tâm. Đừng có để những cái khác nhập vào tâm. Tình cảm nhập vào tâm sai lầm. Tiền bạc nhập vào tâm sai lầm. Sợ bệnh sợ chết nhập vào tâm sai lầm. Đến lúc nằm xuống những cái sai lầm nó ứng hiện ra, làm cho chúng ta có thể bị nạn. Mong chư vị với nhớ, vãng sanh tuy dễ mà khó, tuy khó mà dễ. Người nào biết đường đi, người nào biết chuẩn bị, là khi mình nằm xuống có thể mình không còn tự chủ được nữa. Chính vì thế mà cái ban hộ niệm thực sự đáp ứng rất kịp thời, rất hiệu quả, rất chính xác để cho chư vị tin tưởng mà được vãng sanh. Tin tưởng đi nhé, đừng có nên khinh thường những cái người mà coi như nghèo áo vái quần thô gì đó ngồi bên cạnh mình nói mình vài câu. Không phải đơn giản như vậy đâu. Vô lượng người Việt Nam từ trong quá khứ chết trong đọa lạc chỉ vì thiếu cái chuyện này đấy, không có duyên này đấy. Bây giờ có rất nhiều người đã được vãng sanh lại được cái chuyện này đấy. do những người cũng bình dân, cũng nghèo nàn ngồi bên cạnh nhắc nhớ vài câu và niệm cho mình câu A-di-đà Phật, nắm tay mình mà niệm Phật, làm cho mình tự nhiên san bằng tất cả những chướng ngại mà chính mình đang thọ nạn. Tuyệt vời vô cùng. Một pháp đơn giản mà tuyệt vời. Câu chi? Thực hành nhiều pháp môn thì tâm thường chao đảo, không có chỗ định, không tốt cho hàng phàm phu chúng ta. Đúng không chư vị? Trong này có mấy vấn đề. Thứ nhất là tâm chao đảo. Thực ra là thực hành pháp môn nó thuộc về hiển giáo, giáo hạ, là nghiên cứu pháp Phật để mà khai giải được giáo lý của Đức Phật rồi sau đó tự tu. Thì Phật dạy những người từ trung căn, thượng căn trở lên, gọi là trung thượng căn, mới có khả năng thực hành cái phương pháp này. Mà muốn thực hành phương pháp này, hàng trung thượng căn phải trải qua nhiều A Tăng kỳ kiếp, không phải là một đời. Không đơn giản đâu. Như vậy thì cái hàng giáo hạ đối với ta thực sự không hợp. Không hợp mà chúng ta lo tu trì thì tưởng tượng tâm chúng ta chao đảo. Không biết là cái lời Phật dạy trong kinh này đúng hay là lời Phật dạy trong kinh kia đúng. Không biết là cái bài chú này hay hay là cái câu A-di-đà Phật hay. Không biết là niệm vị Phật này đúng hay niệm vị Phật kia đúng. Không biết là niệm một vị Phật đại diện cho vô lượng vô biên ba đời mười phương chư Phật hay là niệm 10.000 vị Phật, 20.000 vị Phật là đúng. Từ đó cái tâm chao đảo phân vân. Khổ một cái là khi nằm xuống rồi không được phép chao đảo, không được phép dụ dự, không được phép phân đo. Phải có cái sự quyết định vững chắc thì chúng ta mới thoát nạn. Nếu mà chỉ còn chao đảo trong lúc lâm chung, chao đảo trong lúc xả bỏ báo thân, nhất định ta bị nghiệp chướng bao vây, nhất định ta bị oán thân trái chủ hãm hại, cài bẫy, đưa vào những cảnh khổ. Chính vì thế mà chư vị muốn định được thì phải định ngay từ bây giờ, không được sợi. Phải định thì tâm mới vững. Như vậy chư vị mới hiểu rõ là thiền định không phải là ngồi im thế này là thiền định. Chư vị nào ngồi im một tiếng nổ sẽ thấy. Mình nhảy, mình trồng cây, mình cuốc cơm của đất thì mình không thấy tâm làm chạm nhé. Mình giả là mình ngồi xuống, mình tĩnh một chút, mình sẽ thấy trong tâm của mình nó lòi ra đủ chuyện vạn chuyện trong đó. Rõ ràng là tâm đang loạn. Tại sao vậy? Ta là phàm phu đó nhé. Ta là phàm phu đó nhé. Như vậy thì định là cái gì? Là phải chộp lấy một cái gì cho vững nắp, cho chắc, tâm giữ chặt cái gì đó, gọi là chủ định. Thì chúng ta mới khỏi chao đảo. Tâm không có chủ định thì nhất định mình bị nạn rồi. Nạn với ai? Nạn với hàng phàm phu của chúng ta. Cho nên nối đi nối lại chúng ta phải đắp bờ con đà quạng. Những người thượng căn người ta có chủ định, tại vì tâm người ta đã định sẵn, trí huệ người ta đã khai sẵn. Còn tâm chúng ta chưa khai, cho nên chúng ta phải nhờ vả. Nhờ vả ai khai nè? Nhờ vả chư Phật mười phương gia trì cho chúng ta, chư Đại Bồ Tát gia trì cho chúng ta. Trong pháp niệm Phật chúng ta có cái chỗ này. Một người thành tâm niệm Phật liền có 25 vị Bồ Tát đến gia trì cho mình. Chư Thiên Long Hộ Pháp tức gia trì cho mình. Chư vị tin tưởng. Nếu chư vị không tin tưởng thì mất sự gia trì. Tại vì nguyên tắc của pháp môn niệm Phật là tin tưởng mà. Những người nào tin tưởng thì tự nhiên nó có sự cảm ứng. Còn không tin tưởng thì không cảm ứng. Cho nên vòng đi vòng lại, pháp môn niệm Phật cũng chỉ ba điểm. Niềm tin không được chao đảo. Ai nói ra kệ người ta, mình cứ vẫn đi thắng. Ai nói vào cảm ơn, hãy cùng nhau đi với chúng ta một được. Còn ai ngăn cản cũng kệ, mình cứ việc đi. Đừng bao giờ thấy một chướng ngại nào làm cho mình thối tâm. Khi thối tâm tức là lách ra thành ra đi xéo là tà định. Còn nếu mà ham mê nhiều quá thì đi lòng vòng là bất định. Bất định thì theo như Tổ Ngộ Ách nói, sự sự không thành, việc việc không xong. Đấy là cái đáng thương nhất của người phàm phu chúng ta trong tờ mạt pháp này. Thôi chư vị, quyết lòng ha, nhất tâm nhất dạ, một lòng niệm Phật trở về Tây Phương. Mong chư vị ai ai cũng vãng sanh thành đạo. A-di-đà-phật.
Thơm khói hương trầm. đem an bình cho cả thế gian. Biển giáo lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương, chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.